là người học đạo chỉ sợ một niệm có, không? Tức cùng đạo ngăn cách, niệm niệm không tướng, niệm niệm vô vi, tức là Phật. Chỗ này là chỗ mình phải chú ý, không? Nghĩa là người học đạo là chỉ sợ một niệm có thôi, thì ngay đó là ngăn cách, tức là cùng đạo ngăn cách, không? Còn niệm niệm mà không tướng, niệm niệm vô vi thì tức đó là Phật, không? Nghĩa là chỉ sợ niệm có, đó là chỗ mà mình phải chú ý mà thường nhớ, không? Mình bây giờ á thì sao? Mình bây giờ là thì không sợ niệm có mà lại còn có quá nhiều nữa, đó. Cho nên rồi tu lâu năm mà chưa kết hợp với đạo, đó. Bởi vì có mà lại còn có quá nhiều, phải không? Đó. Còn ở đây là chỉ một niệm có thôi mà nó đã cùng đạo ngăn cách rồi, còn mình là niệm này có, niệm kia có, nên là có quá nhiều, nhất là cái thời đại vật chất này, không? Thời đại này gọi là thời đại vật chất, nó phát triển, không? Cho nên rồi nó luôn luôn là nó bài, nó quyến rũ mình không tỉnh giác ra, là chạy theo, không thường xuyên phản tỉnh á, là bị nó gạt dài dài, không? Nay thì khỏi cái niệm có này, mai khỏi niệm có kia, không dừng được. Là cái vô đồ bữa nay á, thì nó ra cái kiểu này, mai mốt là thấy cái này, nó thấy cái này ta mua nhiều quá muốn chán là cái bài ra cái mốt mới. Là cái mới được gọi là đời mới, không? Cái mình thấy cái đời này cũ rồi, cái thì muốn chán là muốn chạy theo cái đời mới nữa. Đó, rồi bỏ cái cũ chạy theo đời mới, cứ chạy theo đời mới, chạy theo hoài thì tức là bị nó gạt, chạy dài dài không dừng được, không? Cho nên người có tâm tu hành là phải phản tỉnh, phải biết dừng, cẩn thận chứ không có để theo đó. Đó là chỉ nói về vật chất thôi đó, còn không thì nó còn nhiều cái thứ niệm có nữa, không? Có thứ này, có thứ kia, có nghĩa là có tôi, có anh, rồi có thương, có ghét, có buồn, có vui, vân vân, không? Cho nên là trái đạo xa. Còn đây là ngay niệm niệm không tướng, niệm niệm vô vi thì ngay đó chính là Phật. Đó. Người học đạo nếu muốn thành Phật thì tất cả Phật pháp thải đều không dụng học, chỉ học là không cầu, không đắm trước, không cầu tức tâm không sanh, không đắm trước tức tâm không diệt, không sanh không diệt tức là Phật. 84.000 pháp môn là đối trị 84.000 phiền não, chỉ là môn giáo hóa tiếp dẫn, vốn không tất cả pháp. Lìa tức là pháp, người biết lìa là Phật. Chỉ lìa tất cả phiền não là không pháp có thể được, không? Đây là ngài nhấn mạnh là chỉ học là học không cầu, không đắm trước, không? Còn gọi là người học đạo đó, nếu muốn thành Phật thì tất cả Phật pháp thải đều không có dụng học, không? Mà học là học không cầu, không đắm trước, không? Bởi vì Phật pháp mà gọi là Phật pháp chân thật, Phật pháp sống đó, là ngay nơi mình, chứ không phải từ bên ngoài. À, cho nên ngài nhấn mạnh là học không cầu, không đắm trước đó, tức là học trở lại nơi tự tâm, không? Đó, còn bỏ tự tâm mà hướng ra ngoài đó học đó, không? Là gọi là trái với cái gọi là cái đạo gọi là chân thật, đạo cứu cánh, không? Cho nên nói gì nói rồi thì cũng quay lại cái chân lý thì nó vốn sẵn ở nơi mình chứ không có từ bên ngoài. Đó, theo bên ngoài mà cầu đó là xa. Bởi vì cầu là muốn được, có được, đó. Mà muốn được có được đó thì lại là đi theo cái ngã, có được tức là có tôi được. Cho nên đây ngài nhấn mạnh trở lại là không cầu, mà không cầu đó thì tức là tâm không sanh, tức vì có cầu tức là sanh tâm, còn không cầu tức là tâm không sanh. Không đắm trước thì tâm nó không có diệt. Thí dụ là không có đắm trước vào cái vui thì khi cái vui nó qua rồi thì nó qua thôi, còn tâm mình là cũng là tâm thôi, là như thôi. Còn khi mình đắm trước vào cái vui thì cái vui nó qua, không? thì cái tâm vui nó cũng diệt theo, thì có, tức là có sanh có diệt. Còn đây không đắm trước tức là không diệt, vậy thì không cầu thì tâm không sanh, không đắm trước thì tâm không diệt, thì không sanh không diệt thì ngay đó tức là Phật. Đó, ngài chỉ rất là rõ, không có tìm đâu xa hết. Ngài nói rõ ra nghĩa là 84.000 pháp môn đó, nói cho nhiều nhưng mà đó cũng là cái pháp để mà đối trị, tức là để đối trị 84.000 cái phiền não của chúng sanh thôi. Bởi vì chúng sanh có nhiều phiền não cho nên Phật mới nói ra nhiều cái pháp môn để mà đối trị. Thì đó gọi là cái pháp môn đối trị. Còn mình là phải thấu rõ được, ngộ được, gọi là cái bổn pháp đó, gọi là cái pháp thật đó, là ở ngay nơi mình. Cho nên vốn không có tất cả pháp, mà lìa đó tức là pháp. Nhớ không? Nghe lìa tức là pháp đó. Còn mình thu không? Mình thu vào, mình chấp thủ thì đó là bệnh. Nhớ vậy đó. Cho nên ngay khi lìa đó thì chính đó là pháp. Không? Rồi cái người biết lìa đó thì là Phật. Người biết lìa đó là ở đâu? Ngay đây là có người biết lìa hay không? Cho nên phải thấy rõ cái đó, cái chỗ này. Không? Lo tìm Phật thế này thế kia tìm bên ngoài, ở đây thì ngài nói rõ ngay khi cái người biết lìa đó chính đó là Phật. Chỉ lìa tất cả phiền não là không pháp có thể được. Không? Nghĩa là lìa tất cả phiền não rồi thì không có pháp gì thật để được hết, không có chỗ để cho tâm sanh. Như vậy thì lìa mà không phải thành đoạn diệt. Không? Nghĩa là lìa thì tức là pháp, mà người biết lìa tức là Phật. Vậy thì lìa mà đâu phải là hoàn toàn là diệt hết, không có còn cái gì hết. Mà ở đây nghĩa là người biết lìa ngay cái đó là ngộ, là người biết lìa là Phật. Tức là không có thành đoạn diệt. Thì đó là cái khéo của người tu. Rồi người học đạo muốn được cái biết, tức là muốn được biết yếu quyết thì chớ ở trên tâm để một vật nói là Phật. Chân pháp thân ví như hư không, đây là dụ pháp thân tức hư không. Hư không tức pháp thân, người thường bảo pháp thân đầy khắp hư không, trong hư không gồm chứa pháp thân, họ không biết pháp thân tức hư không, hư không tức pháp thân. Nếu quyết định nói có hư không thì hư không chẳng phải pháp thân, còn nếu quyết định nói có pháp thân thì pháp thân chẳng phải hư không. Đây chỉ rõ nghĩa là cái yếu quyết. Không? Cái yếu quyết tu hành là cái gì? Yếu quyết là chớ ở trên tâm để một vật nói là Phật. Nghĩa là Phật không phải một vật để cho mình hiểu, để cho mình biết. Trong khi đó mình bây giờ ở đây thì lại chứa, nghĩa là trong tâm là chứa đầy ắp, chứa nghĩa là không hết, mà lại muốn sớm ngộ đạo cho nên là không ngộ được. Còn ở đây nghĩa là để một vật trên tâm đó là đã trái rồi, cho nên là cái yếu quyết là không có ở trên tâm mà để một vật gì hết. Thì đó, cho nên ở đây ngài mới thí dụ là cái chân pháp thân nó ví như hư không. Không? Thì như vậy nhiều người đã nghe đó là cũng lầm nữa, nghe nói pháp thân ví như không thì cũng tưởng tượng, không? Tưởng tượng là có cái pháp thân giống như không. Không? Ở đây mình phải nhớ kỹ, đây là ví như, tức là ví dụ, cho nên đây là dụ pháp thân tức là hư không tức là pháp thân. Không? Nhưng mà người không khéo á thì lại thành tưởng tượng, lại thành mê nữa. Cho nên người thường bảo pháp thân đầy khắp hư không, trong hư không gồm chứa pháp thân. Nhưng mà họ không biết là pháp thân tức là hư không tức là pháp thân. Nếu quyết định nói có hư không thì hư không chẳng phải pháp thân. Không? Nghĩa là nghe nói pháp thân không? Thì liền nghĩ đến có một cái thân, có một cái thân gì đó để cho mình ngộ, mình nhập. Không? Thì thành ra có một vật, có một vật để trong tâm rồi, do đó mà không thể thấy được pháp thân. Rồi có khi nghe nói pháp thân nó là đầy khắp hư không, không? Thì rồi mình cũng tưởng tượng là có một cái thân nó đầy tràn cả trong hư không, thì cũng thành tưởng tượng giống nhân vật nữa, thì cũng là trên tâm có một vật, không? Cho nên ở đây nói đó là ví dụ thôi, để chỉ cho nghĩa là cái pháp thân nó rỗng rang, nó không có hình tướng gì hết, không có một vật gì hết, cho nên gọi là nó là ví như không. Rồi nó mới tràn, gọi là nó là tràn khắp hư không, là bất cứ ở chỗ nào mình cũng có thể nghĩa là thấy được pháp thân, nhận được pháp thân. Nhưng mà rồi mình nghe như vậy đó, thành ra theo cái danh từ rồi cái tình tưởng tượng, không, thành ra giống như con vật nữa. Hoặc là nghe nói là trong hư không nó gồm chứa pháp thân, thì mình lại tưởng tượng vậy là có cái pháp thân nó ở trong hư không, không? Thì thành ra giống như có một cái thân đó nữa, thành ra là cũng thành trái nữa, không? Đó. Cho nên ở đây là nghe rồi mình khéo và đạt cái ý, chứ không có mắc kẹt trên cái lời. Rồi cái điểm thứ hai là nếu mà nói là quyết định là nó có hư không, không, thì hư không chẳng phải pháp thân. Còn nếu quyết định nó có pháp thân thì pháp thân chẳng phải hư không. Tức là sao? Tức là nghĩa là nếu mà nói quyết định có hư không, không, thì thành ra có cái hư không mà ngoài cái pháp thân. Hoặc là nó quyết định là có cái pháp thân, không, thì vậy là có cái pháp thân nó khác với cái hư không, vậy thành là cũng là có hai cái, không? Tức là như vậy là ngoài tâm mà có, gọi là có thêm cái pháp nữa, cho nên đó gọi là thành ra có chia sẻ. Cho nên đây người nói là nếu nói quyết định là có hư không á, thì hư không nó không phải là pháp thân, tức là có cái hư không riêng. Còn nói là quyết định có cái pháp thân nữa, không, thì thành ra là cũng là có cái pháp thân riêng, cho nên nó là không phải là hư không. Tức là đó là thành ra động niệm rồi. Do đó mà đây ngài mới nói tiếp là chớ khởi hiểu hư không thì hư không tức pháp thân, không? Nghĩa là không khởi hiểu hư không thì hư không nó là pháp thân, còn mình vừa khởi hiểu đó thì nó liền là trái, là cách. Vừa khởi hiểu hư không thì có cái hư không riêng để cho mình hiểu rồi, thì tiếc nghe nó khác, nó trái với pháp thân. Chớ khởi hiểu pháp thân thì pháp thân tức là hư không, không? Còn mình là khởi hiểu pháp thân, tức là có cái pháp thân để cho mình hiểu, không, thì vậy tức là pháp thân là cũng thành khác với hư không. Nó thành ra có cái pháp thân riêng. Hư không cùng pháp thân không có tướng khác, Phật cùng chúng sanh cũng không có tướng khác, sanh tử cùng niết bàn không có tướng khác, phiền não cùng bồ đề không có tướng khác, lìa tất cả tướng tức là Phật. Đây là cái chỗ rất là vi tế, không? Mình vừa khởi hiểu hư không, khởi hiểu pháp thân thì nó liền xa liền cách. Còn là quên hiểu, tức là không động niệm đó, không, thì hư không pháp thân hoặc là Phật là chúng sanh là sanh tử niết bàn là không có tướng khác. Còn mình vừa khởi hiểu, tức là khởi tâm là động niệm, cho nên nó mới thành có tướng khác.